Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 23 tháng 6. Thưa quý vị, một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ cho biết rằng Trung Quốc đang sử dụng đội tàu cá với sự yểm trợ của tàu hộ tống vũ trang ra khơi đánh bắt để khẳng định chủ quyền.
Bảo vệ ngư dân là làm sao ngư dân ra được tàu bè của Trung Quốc đi đâu là có là bị kẹp, việc đó là những khó mình phải làm.
Lời của ông Võ Thiên Lăng, Phó Chủ tịch Hội nghề cá về hành động của Trung Quốc. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng tin Trung Quốc nêu lý do giúp Việt Nam tìm máy bay và chuyện nội các Indonesia họp trên tàu chiến để khẳng định chủ quyền trước Trung Quốc. Còn bây giờ Hoài Hương sẽ điểm tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Một vụ xả súng bừa bãi tại Đức đã làm bị thương 25 người. Trưng cầu dân ý lịch sử ở Anh về EU, các phòng phiếu đã mở cửa và Bruxelles đang bồn chồn chờ kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Một nhà lập pháp thân dân chủ của Hồng Kông bị truy tố về tội có hành vi sai trái. Đình chiến ở Colombia sau 50 năm giao tranh với các phần tử nổi dậy.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới về Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị mục khoa học và đời sống cùng bài học Anh ngữ thành ngữ Mỹ thông dụng. Mong quý vị đón nghe. Thưa quý vị, để đối phó với việc các dân biểu Đảng Dân Chủ tại Hạ viện ngồi lì gần 16 giờ đồng hồ để kêu gọi bỏ phiếu về luật kiểm soát súng ống, Đảng Cộng Hòa hiện kiểm soát Hạ viện sáng sớm ngày hôm nay biểu quyết để tạm nghỉ họp cho đến ngày 5 tháng 7 tới. Động thái này đánh dấu cao điểm của một đêm đầy kịch tính tại Điện Capitol, nơi các dân biểu Cộng Hòa nhiều lần trở lại phòng họp để bỏ phiếu, trong khi các dân biểu Dân Chủ tập họp chung quanh lời kêu gọi không có luật, không nghỉ, và lao ó phản đối Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Khoảng 40 dân biểu Dân Chủ trong bộ vest chỉnh tề ngồi xuống sàn Hạ viện sau khi đọc lời tuyên thệ trung thành. Dân biểu Dân Chủ John Larson thuộc tiểu bang Connecticut nói:
We will occupy this floor.
Chúng tôi sẽ chiếm sàn này. Chúng tôi sẽ không còn bị khước từ quyền bỏ phiếu.
Dân biểu Larson sau đó bị ngắt lời và các máy thu hình bị tắt khi Chủ tịch Hạ viện tạm thời ra lệnh ngưng phiên họp. Một số các hành động này được đưa ra ngoài xuyên qua các kênh tư nhân. Đảng Dân Chủ đề nghị nới rộng việc kiểm soát lý lịch và những hạn chế khác để ngăn chặn những phần tử khủng bố và những cá nhân nguy hiểm khác mua súng. Dân biểu Dân Chủ John Lewis, tiểu bang Georgia, nói:
Chúng tôi kêu gọi giới lãnh đạo Hạ viện đưa ra dự luật hợp lý về kiểm soát súng ra Hạ viện để biểu quyết. Hãy cho chúng tôi bỏ phiếu.
Dân biểu Lewis dùng chiến lược trong thời kỳ ông là một nhà hoạt động dân quyền để cầm đầu việc tỏa kháng ngày hôm qua. Ông nói:
Chúng tôi không còn chờ được nữa. Do đó ngày hôm nay chúng tôi đến Hạ viện để nêu lên sự cần thiết phải hành động. Không phải tháng tới, không phải năm tới, nhưng ngay bây giờ, ngày hôm nay.
Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Mỹ ủng hộ những biện pháp hợp lý để bảo đảm súng ống không bán cho ai cũng được. Việc Quốc hội không hành động được đổ lỗi cho những cuộc vận động của Hiệp hội Súng Mỹ. Dân biểu Dân Chủ Donna Edwards, tiểu bang Maryland, nói:
It is past time for the Congress to listen to the American public.
Đây là lúc Quốc hội lắng nghe tiếng nói của dân chúng Mỹ thay vì nghe lời của Hiệp hội Súng Quốc gia, lắng nghe ý kiến của số đông dân biểu Dân Chủ và Cộng Hòa và những dân biểu độc lập và tước súng khỏi tay những phần tử khủng bố, những phần tử tội phạm và những người có thể làm hại người khác.
Một số thượng nghị sĩ ngày hôm qua đã đến Hạ viện để ủng hộ các dân biểu Dân Chủ tại Hạ viện. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Barbara Mikulski, tiểu bang Maryland, nói:
Tôi rất thất vọng vì chúng tôi phải sử dụng những chiến thuật dân quyền đó để có được quyền hiến định cho các dân biểu Hạ viện tuân theo những quy định và yêu cầu biểu quyết về vấn đề là nếu bạn là một tay khủng bố, bạn sẽ không có thể mua súng. Hãy đóng lại lỗ hổng này.
Ngày thứ hai vừa qua, Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã ngăn chặn 4 biện pháp kiểm soát súng được đề nghị. Những người chống đối cho rằng các biện pháp này sẽ tước đoạt quyền hiến định của người bán súng và người mua súng.
Trong khi đó, thưa quý vị, một nghiên cứu của Australia cho thấy các luật nghiêm khắc về súng được ban hành cách đây 20 năm đã ngăn chặn các vụ xả súng và giảm tỷ lệ các vụ giết người và tự sát liên quan đến súng. Các luật đã được đưa ra sau vụ thảm sát tại cảng Arthur ở tiểu bang hải đảo Tasmania hồi năm 1996. Từ Sydney, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Từ cuối những năm 1970 cho đến năm 1996, Australia có 13 vụ xả súng làm 104 người chết. Nhưng kết quả nghiên cứu được công bố hôm 23 tháng 6 trên tạp chí chuyên ngành của Hiệp hội Y khoa Mỹ cho thấy đã không có vụ xả súng nào ở Australia kể từ khi các biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ được áp dụng cách đây 20 năm. Tác nhân dẫn đến thay đổi là vụ thảm sát hồi năm 1996 ở cảng Arthur, một trại tù thời thuộc địa và là điểm tham quan nổi tiếng ở Tasmania. Tay súng đơn độc Martin Bryant với hai khẩu súng trường bán tự động đã bắn chết 35 người. Bryant hiện đang thụ nhiều án chung thân trong tù. Trong vòng vài tháng sau thảm kịch, cựu thủ tướng đảng bảo thủ John Howard hành động để cấm vũ khí bán tự động. Các biện pháp ngặt nghèo bao gồm các điều khoản buộc các chủ sở hữu súng bán các loại súng bị cấm cho chính phủ. Một chương trình mua lại súng tương tự được đưa ra vào năm 2003. Tuy tội phạm dùng súng vẫn còn ở Australia, song giáo sư danh dự Simon Chapman của Đại học Sydney, người đã đứng đầu dự án nghiên cứu, nói các luật đã ngăn chặn các vụ giết người hàng loạt.
Có những bằng chứng cụ thể là khi tước đi phương tiện để gây ra các vụ giết người hàng loạt bằng súng, ta không có những vụ giết người hàng loạt trong 20 năm tới. Đó là kinh nghiệm của chúng tôi ở đây. Điều đó cho thấy điều gì có thể diễn ra với luật pháp có lý trí. Tôi nghĩ Australia là một tấm gương cho phần còn lại của thế giới.
Dự án cũng cho thấy dù tỷ lệ người tử vong vì các vụ giết người và tự sát gắn với súng đã giảm ở Australia trước khi có các cải cách, song tỷ lệ giảm mạnh hơn ở cả hai sau khi các luật được ban hành. Mặc dù đông đảo công chúng ủng hộ các luật đó, song các thành viên của đảng của những tay súng, ngư dân và nông dân Australia đã gọi đó là các luật ngu xuẩn và điên rồ hạn chế các quyền tự do cá nhân. Đảng này cho rằng Australia cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết điều mà họ gọi là nguồn cơn thực sự của tội phạm dùng súng và dừng lăng mạ những chủ sở hữu súng tuân thủ luật pháp. Các nhà nghiên cứu nói ví dụ của Australia có thể giúp ích cho các nước có vấn đề về súng, nhất là ở Mỹ, nơi mới xảy ra vụ bạo lực liên quan đến súng ở Orlando, Florida, làm chết 49 người. Nhưng ông Chapman tin rằng nỗi sợ và hệ tư tưởng đã được khắc sâu vào xã hội Mỹ đến mức có phần chắc là sẽ không có các biện pháp kiểm soát súng gắt gao trong tương lai gần.
Thưa quý thính giả, theo tin chúng tôi mới nhận được, thêm một vụ xả súng bừa bãi vào một rạp chiếu phim ở Viernheim bên Đức đã làm bị thương 25 người. Hãng tin Reuters trích lời Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang cho biết là hung thủ đã bị hạ sát. Viernheim tọa lạc ở miền Tây nước Đức, gần thành phố Frankfurt. Chúng tôi sẽ theo sát tin này và cập nhật sớm nhất có thể khi có thêm chi tiết. Thưa quý vị, cuộc bỏ phiếu đã khởi sự hôm nay thứ Năm 23 tháng 6 trong cuộc biểu quyết mà vào tối hôm nay sẽ quyết định liệu nước Anh có ở lại Liên hiệp châu Âu, EU hay không. Giữa lúc cử tri đổ về các phòng phiếu, các cuộc thăm dò công luận cho thấy là hai bên đang cạnh tranh giáo diết. Tỷ lệ đi bầu dự kiến sẽ cao và là cao điểm của một chiến dịch vận động kịch liệt, kéo dài 2 tháng, phần lớn xoay quanh vấn đề di trú, một vấn đề vô cùng nhạy cảm và gây chia rẽ tại một quốc gia nơi mà tỷ lệ di dân đã tăng gấp đôi kể từ năm 2000. Thủ tướng Anh David Cameron dẫn đầu chiến dịch ủng hộ giải pháp ở lại trong khối EU. Hôm qua, ông đã đưa ra những lập luận giờ chót để cố gắng thuyết phục thành phần cử tri còn chưa biết ngả về phe nào. Ông nói, chúng ta sẽ mạnh hơn, trong vị thế tốt hơn trong một liên hiệp Âu Châu đã cải cách. Ông Cameron và những người khác cũng chống đối giải pháp rút ra khỏi EU nói rằng nền kinh tế Anh sẽ bị thiệt hại nặng nề nếu nước này tách ra khỏi khối EU gồm 28 nước thành viên. Giới phân tích nói rằng tương lai chính trị của ông Cameron đang nằm trên bàn cân và tùy thuộc vào kết quả của cuộc biểu quyết. Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau khi ông Cameron hồi tháng 2 không đạt được một thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu, theo đó Liên hiệp này sẽ làm nhiều hơn nữa để hạn chế những phúc lợi dành cho người di dân và giảm bớt các hạn chế đối với các doanh nghiệp và các quy định quản lý khác. Nếu cử tri quyết định tách ra khỏi Liên hiệp châu Âu, giới phân tích nói coi như ông Cameron đã mất sự ủy nhiệm của cử tri và không có lựa chọn nào khác hơn là từ nhiệm, điều mà nhà lãnh đạo Anh cho tới nay vẫn tuyên bố sẽ không làm. Những người ủng hộ giải pháp nước Anh rút ra khỏi EU cũng đưa ra những lập luận vào phút chót để thuyết phục những người chưa quyết định ngả về phe nào. Các cuộc thăm dò cho thấy chiến dịch tách ra khỏi EU đã đánh mất một số ủng hộ. Tiếp theo sau vụ ám sát nhà lập pháp chống giải pháp rời EU là bà Jo Cox, vụ giết người do một nhân vật có lập trường cực hữu và cực đoan với một quá trình bệnh tâm thần thực hiện, đã khiến cho chiến dịch vận động của cả hai bên ủng hộ và chống đối phải tạm ngưng. Trong khi đó, Bruxelles đang trong tâm trạng bồn chồn lo lắng vào lúc chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa trước khi biết kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ở Anh về tư cách thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Nếu người dân Anh biểu quyết ở lại khối EU, thì EU kể như đã vượt qua được một trong các cuộc khủng hoảng lớn nhất của khối này. Nếu cử tri Anh biểu quyết rút ra khỏi EU, thì cả bộ máy vận hành các định chế của Liên hiệp châu Âu sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Nhưng không ai biết là tiến trình rút ra khỏi EU của nước Anh nó sẽ như thế nào. Bà Sylvie Goulard, một thành viên của Quốc hội châu Âu, nói EU cuối cùng đã thức tỉnh trước cơn bão chính trị đang quét tới. Nếu kết quả biểu quyết là Anh rời khối EU, thì Liên hiệp châu Âu sẽ bị lung lay tới tận gốc rễ. Về mặt bề ngoài, hôm nay mọi sinh hoạt vẫn bình thường tại Quốc hội châu Âu, với các cuộc tranh luận được lên lịch về vấn đề năng lượng tái tạo và hồ sơ Panama cùng một số chủ đề khác. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi chú ý đều đổ dồn về những gì đang diễn ra tại nước Anh. Nhiều buổi họp khẩn đã được hoạch định cho sáng ngày mai thứ Sáu, quy tụ những người đứng đầu các định chế khác nhau của EU, lúc mà Bruxelles sẽ có phản ứng đầu tiên trước kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Anh. Bên ngoài Quốc hội châu Âu vào đêm trước ngày diễn ra bầu cử, một sự kiện vẫn được tổ chức để trình bày nghệ thuật ẩm thực của 28 nước EU, mang tên là 28 on a Plate. Một nhà nhập khẩu thực phẩm vào Bỉ, Daniel Sealy, lo sợ là nếu Anh rời EU, thì điều đó có nghĩa là sẽ có những rào cản và thuế quan đánh trên các mặt hàng. Nhiều người khác tỏ ra triết lý hơn. Một công chức người Ý nói, chúng ta phải chấp nhận kết quả cuộc trưng cầu dân Ý, vì đó là dân chủ. Một nhà lập pháp thân dân chủ nổi tiếng tại Hồng Kông hôm nay bị cáo buộc là không báo cáo một khoản tiền tặng giữ của một nhà tài phiệt truyền thông được nhiều người biết tiếng, có lập trường chống Trung Quốc. Ông Lương Quốc Hùng, biệt danh là Tóc Dài, bị cáo buộc là đã nhận 32.000 đô la từ ông Jimmy Lai, sáng lập viên của báo Apple Daily. Tờ báo này được biết tiếng là hay chỉ trích Bắc Kinh. Ủy ban độc lập chống tham nhũng của Hồng Kông tố cáo ông Lương, 60 tuổi, các hành vi sai trái trong công vụ, một cáo giác mà ông Lương cho là có động cơ chính trị. Nổi tiếng về bộ tóc dài và cả áo phông Che Guevara, ông Lương đã phục vụ tại Viện Lập pháp Hồng Kông từ năm 2004 tới nay. Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức một lần nữa vào tháng 9 năm nay. Trả lời câu hỏi liệu ông có bác bỏ những lời cáo buộc, ông Lương chỉ nói rằng ông sẽ làm như vậy trước tòa. Ông đã được tòa ngoại hầu tra và theo ấn định sẽ ra trước tòa vào ngày thứ Sáu, 23 tháng 6. Những lo sợ rằng Trung Quốc đang siết chặt gọng kềm đối với Hồng Kông gần đây đã tăng cao sau khi có tin tiết lộ rằng một chủ hiệu bán sách ở Hồng Kông đã bị cầm giữ ở Trung Quốc trong 8 tháng. Hiệu sách của ông Lam Wing Khi được nhiều người biết tiếng, hay bán những đầu sách về những chuyện ngồi lê đôi mách liên quan tới các chính khách ở Bắc Kinh. Hồng Kông hưởng quy chế tự trị từ khi được Anh Quốc giao hoàn lại cho Bắc Kinh vào năm 1997. Vùng lãnh thổ này được hưởng nhiều quyền tự do, không hề có ở Hoa Lục, nhưng đang có nhiều lo sợ là các quyền này đang dần dần bị tước bỏ.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Trung Quốc nêu lý do giúp Việt Nam tìm máy bay. Bắc Kinh nói rằng việc triển khai nhiều tàu bè và máy bay tới tìm kiếm phi cơ quân sự Việt Nam gặp nạn với tinh thần quan hệ hữu hảo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh mới cho biết rằng chính quyền nước này đã ngay lập tức triển khai 9 tàu thuộc lực lượng hải quân và tuần duyên tới Vịnh Bắc Bộ, giúp Việt Nam ngay sau khi nhận được đề nghị của Hà Nội. Bà Hoa cho biết thêm rằng ngày 18 tháng 6, Trung Quốc đã triển khai thêm 4 máy bay cũng như 8 tàu đánh cá tới tham gia công tác cứu hộ. Tới nay, theo nữ phát ngôn viên này, các tàu của Trung Quốc đã gần 40 lần ra khơi, trong khi máy bay của nước này đã thực hiện ít nhất 6 chuyến bay tìm kiếm. Bà Hoa nói thêm trong buổi họp báo thường kỳ, xin trích, trên tinh thần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam, cũng như vì lý do nhân đạo, Trung Quốc sẽ tiếp tục dốc hết sức lực để giúp tìm kiếm những chiếc máy bay mất tích và những người trên khoang. Bắc Kinh cũng cho phép các tàu thuyền của Việt Nam tiến vào phía vùng biển của Trung Quốc để thực hiện công tác cứu hộ. Hoa Kỳ hôm 17 tháng 6 cho biết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam. Hiện chưa rõ phía Việt Nam trả lời như thế nào trước đề nghị của Mỹ. Chiếc máy bay tuần thám KC 8983 của lực lượng cảnh sát biển gặp nạn phía đông nam đảo Bạch Long Vĩ khi đi tìm phi công lái máy bay chiến đấu Su MK2 mất tích trước đó. Tin mới nhất từ báo chí trong nước cho biết rằng lực lượng cứu hộ ngày hôm nay đã xác định chính xác vị trí của một động cơ máy bay KC gặp nạn ở độ sâu khoảng 60 mét. Ngoài ra, hai thi thể đã được phát hiện tại nơi tìm kiếm chiếc máy bay của cảnh sát biển và bộ phận pháp y của Bộ Quốc phòng Việt Nam đang giám định. Tàu vũ trang Trung Quốc hộ tống tàu cá ở Biển Đông. Một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ hôm qua cho biết rằng Trung Quốc đang sử dụng đội tàu cá với sự yểm trợ của tàu hộ tống vũ trang ra khơi đánh bắt ở những vùng lãnh hải tranh chấp nhằm khẳng định chủ quyền. Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Mỹ không muốn nêu danh tính nói rằng đây là một xu hướng đáng ngại. Nhà ngoại giao này nói rằng việc các tàu tuần duyên hộ tống tàu cá cho thấy sự vươn rộng của các lực lượng quân sự và bán quân sự Trung Quốc và điều đó có thể gây hấn và gây bất ổn. Trước bước đi của Trung Quốc, ông Võ Thiên Lăng, Phó Chủ tịch Hội Nghề Cá, nói với VOA Việt ngữ rằng đó là việc Việt Nam tất yếu phải làm. Ông nói thêm.
Mình không bảo vệ ngư dân là làm sao ngư dân nghe được. Tàu bè của Trung Quốc đi đâu là có và hãy Trung Quốc bị kẹp. Thì việc đó là những khóc mình phải làm. Chỉ có một cái nước nghèo, không có tiền. Thì mình không làm thôi, chứ còn các nước là phải làm rồi. Lực lượng hải quân kiểm ngư vân vân là phải thường xuyên có mặt chứ.
Quan chức Mỹ cho biết rằng Washington hy vọng phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc vào ngày 7 tháng 7 về vụ kiện của Philippines về đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ buộc các quốc gia tuyên bố chủ quyền phải đàm phán để tìm giải pháp. Nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ nói, xin trích, vì quyền lợi của mình, Bắc Kinh không nên có bất kỳ hành động gây hấn trái với phán quyết. Trong một diễn biến khác liên quan tới Biển Đông, Tổng thống đắc cử của Philippines hôm 21 tháng 6 cho biết rằng mới đây ông đã hỏi đại sứ Mỹ tại nước ông rằng liệu Washington có hỗ trợ Philippines nếu xảy ra một cuộc đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông hay không, và ông Philip Goldberg đã trả lời rằng chỉ khi nào các ngài bị tấn công. Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói rằng bằng việc giải quyết hợp lý các vấn đề liên quan, Bắc Kinh và Manila có thể đưa quan hệ song phương phát triển tốt đẹp trở lại. Philippines đâm đơn kiện tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc tại Tòa trọng đài Liên Hợp Quốc năm 2013. Vì sao Indonesia phải họp nội các trên tàu chiến? Tổng thống Indonesia hôm nay đã họp nội các trên một chiến hạm ở ngoài khơi quần đảo Natuna nằm ở phía nam Biển Đông sau khi xảy ra đối đầu với tàu Trung Quốc. Nhằm khẳng định chủ quyền quốc gia, ông Joko Widodo đã tới thị sát quần đảo hẻo lánh cùng với Bộ trưởng An ninh, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng. Đây được coi là thông điệp mạnh mẽ nhất chuyển tới Bắc Kinh. Trong cuộc họp, ông Widodo kêu gọi lực lượng quân sự nước này tăng cường tuần tra sau khi xảy ra một loạt các va chạm trên biển giữa tàu Indonesia và Trung Quốc. Thông cáo từ phủ tổng thống Indonesia dẫn lời ông Widodo nói, xin trích, khả năng quân sự nhằm bảo vệ các vùng biển cần phải được cải thiện, dù đó là về mặt công nghệ hay tư thế sẵn sàng. Các quan chức cho biết nội các Indonesia cũng đã thảo luận về các vấn đề liên quan tới chủ quyền và phát triển. Indonesia thiết lập vùng đặc quyền kinh tế ở vùng biển dầu khí đốt quanh quần đảo Natuna, cách đảo Borneo hơn 340 km. Bộ trưởng An ninh nước này được báo chí trong nước dẫn lời nói rằng chưa khi nào Indonesia lại thể hiện sự cứng rắn với Trung Quốc như hiện nay, và chuyến thăm Natuna cho thấy Tổng thống Widodo không xem nhẹ vấn đề chủ quyền. Bắc Kinh hôm nay lặp lại quan điểm rằng Trung Quốc không tranh chấp với Indonesia về quần đảo Natuna, nhưng một số vùng lãnh hải ở Biển Đông hiện nằm trong vòng tranh chấp chủ quyền chồng lấn nhau. Campuchia kêu oan vụ ASEAN rút tuyên bố Biển Đông. Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 20 tháng 6 đã lên tiếng bác bỏ chỉ trích rằng nước ông là nguồn cơn khiến ASEAN phải rút tuyên bố cứng rắn về Biển Đông. Tuần trước, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã rút lại một tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động bồi đắp ở Biển Đông. Dù các nước ASEAN chưa nêu lý do cho hành động của mình, nhiều hãng thông tấn dẫn các nguồn tin ngoại giao nói rằng Campuchia, Lào, Myanmar, các quốc gia đồng minh của Trung Quốc ở Đông Nam Á đã khiến Hiệp hội gồm 10 nước thành viên phải rút lại tuyên bố về vùng biển tranh chấp. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen gọi các cáo buộc đó là không thể chấp nhận được. Người đứng đầu chính quyền Phnom Penh nói rằng đó là điều thực sự bất công đối với Campuchia, đồng thời cáo buộc một số quốc gia mà ông không nêu tên đã sử dụng Campuchia để chống lại Trung Quốc. Ông Hun Sen cũng cáo buộc tòa trọng tài quốc tế thiên vị về mặt chính trị trong khi chuẩn bị ra phán quyết về Biển Đông. Trong khi đó, cũng hôm 20 tháng 6, Thủ tướng Campuchia nói rằng nước này sẽ không ủng hộ bất cứ phán quyết nào của tòa trọng tài tại La Hay, Hà Lan. Theo báo chí trong nước, trong chuyến công du Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia hôm qua nhất trí với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh rằng các tranh chấp Biển Đông cần phải được giải quyết phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tin Đông Nam Á, vấn đề nhạy cảm đối xử với người tị nạn Rohingya ở Thái Lan đã phủ bóng đen lên thời điểm bắt đầu chuyến thăm của nhà lãnh đạo thực tế của Myanmar đến nước láng giềng Thái Lan hôm thứ Năm. Từ Bangkok, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Khi phi cơ chở cố vấn nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi trên đường tới phi trường Suvarnabhumi, các nhà hoạt động ở Bangkok đã nhanh chóng bị chính quyền quân sự Thái Lan bịt miệng. Một nhóm nhỏ cảnh sát và binh sĩ không mặc quân phục đã ngăn một nhóm người tổ chức một cuộc họp báo tại một địa điểm họ đã thuê ở câu lạc bộ nhà báo nước ngoài ở Thái Lan. Bà Amy Smith, giám đốc điều hành của tổ chức 45 Right, nói với đài VOA tại địa điểm của cuộc họp báo rằng có quan ngại về an ninh quốc gia, sự kiện này chẳng đến mức đó. Đây là một sự vi phạm quyền tự do biểu đạt và hội họp ôn hòa. Hai nhà hoạt động đòi sự đối xử tốt hơn đối với người Rohingya thiểu số ở Myanmar đã đọc một bức thư ngắn gửi bà Aung San Suu Kyi và giải thích rằng họ bị tập đoàn quân sự cấm trả lời các câu hỏi của phóng viên. Khi rời diễn đàn, Tổng thư ký của nhóm Rohingya tại Thái Lan, Haji Ismail, nói: "Tôi không thể nói lúc này, đây là một vấn đề lớn." Đồng thời, ông lấy tay che miệng. Chủ tịch Hiệp hội Rohingya Miến Điện ở Thái Lan, Mon Kyun-nu, nói ông từng là chính trị phạm ở Myanmar. Ông đã buộc khăn quanh miệng trong ít phút khi ông đi qua đám đông phóng viên Thái và quốc tế. Ông dừng lại vài phút để nói với VOA và bày tỏ không hy vọng nhiều là bà Aung San Suu Kyi sẽ giải quyết nỗi thống khổ của người Rohingya trong chuyến thăm của bà. Ông nói, chúng tôi không thể nhận được gì từ bà ấy vì bà ấy cũng vi phạm nhân quyền.
Việc đưa tin về bà Aung San Suu Kyi đang bị nhà chức trách Thái Lan hạn chế ở một mức độ khác thường. Dự kiến sẽ có một cuộc họp báo chung với ông Prayut hôm thứ Sáu trong một lễ ký kết, nhưng người ta nói với các phóng viên rằng sẽ không nhận các câu hỏi. Nhà lãnh đạo Myanmar cũng sẽ phát biểu hồi đầu ngày tại Bộ Ngoại giao ở Bangkok, nhưng các cơ quan báo chí được thông báo rằng họ chỉ được phép chụp ảnh hoặc ghi hình bài diễn văn khai mạc của bà. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, đứng đầu tập đoàn quân sự đang cai trị Thái Lan, nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng ông đã đồng ý không thảo luận bất cứ khía cạnh nào về người Rohingya với bà Aung San Suu Kyi trong chuyến thăm của bà. Sam Zarifi, giám đốc khu vực của Quỹ hội Luật gia Quốc tế, nói với đài VOA rằng thật là đáng buồn khi mà thảo luận về người Rohingya ở Yangon còn dễ hơn ở Bangkok.
Các tổ chức phi chính phủ đã kêu gọi Thái Lan chấm dứt điều mà họ coi là cầm giữ tùy tiện và vô hạn định những người Hồi giáo Rohingya và những người khác đã đến Thái Lan bằng đường biển. hầu hết những người Rohingya đã đi thuyền từ bang Rakhine ở Myanmar. Nhưng chính phủ Myanmar không công nhận họ, nói rằng thực ra họ là những di dân bất hợp pháp từ Bangladesh và không chấp nhận thuật ngữ Rohingya, thay vào đó gọi họ là người Bengal. Hôm thứ Năm, bà Aung San Suu Kyi đã tập trung vào hàng triệu di dân từ nước bà hiện là người lao động ở Thái Lan, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của bà đến Thái Lan kể từ khi chính phủ nhậm chức. Bà Aung San Suu Kyi dự kiến sẽ phát biểu với mấy nghìn người Myanmar làm việc ở Trung tâm Ngư nghiệp Duyên hải Thái Lan, Mahachai. Hàng trăm ngàn di dân làm việc trong các ngành liên quan đến ngư nghiệp của Thái Lan, ước tính một nửa được thuê bất hợp pháp và một số vụ bóc lột những người này đã được ghi lại thành hồ sơ đầy đủ. Tổng cộng có tới 3 triệu người Myanmar làm việc hợp pháp ở Thái Lan và có lẽ tới 2 triệu người nữa không có giấy tờ.
Trong chuyến thăm 3 ngày của bà Aung San Suu Kyi, Myanmar và Thái Lan dự kiến sẽ công bố một thỏa thuận mới về tuyển dụng lao động giữa hai nước. Khoảng thời gian tạm nghỉ sau một công việc sẽ được giảm từ 3 năm xuống 30 ngày. Ông Phil Robertson, phó giám đốc tại châu Á của Human Rights Watch nói, đó là sự nhượng bộ trước thực tế. Bà lưu ý rằng nhiều người Myanmar muốn ở lại Thái Lan một cách bất hợp pháp sau thời gian làm việc tối đa là 4 năm, hơn là trở về nước để thực hiện khoảng thời gian tạm nghỉ kéo dài. Ông Robertson nói với đài VOA rằng thành tích đối với các di dân lao động là đợi đủ lâu và chính sách sẽ thay đổi. Win Win Zo đã làm việc hợp pháp trong 4 năm tại nhà máy hải sản Bangkok ở Mahachai và trước đó được thuê bất hợp pháp trong 4 năm. Anh nằm trong số những người sẽ hưởng lợi từ thỏa thuận được trông đợi. Anh nói, sẽ thuận tiện hơn nhiều vì hầu hết chúng tôi đều không muốn ở quá thời hạn. Ông Robertson giải thích rằng những người ở lại bất hợp pháp đối mặt với việc bị bóc lột ở Thái Lan vì quân đội và cảnh sát xem công nhân như những đám người là nguy cơ an ninh và không thông cảm về vai trò quan trọng của họ trong nền kinh tế của vương quốc.
Một vấn đề song phương quan trọng khác đối với Myanmar và Thái Lan là số phận của hơn 100.000 người tị nạn từ Myanmar đang mòn mỏi trong 9 khu trại vùng biên. Nhiều người đã ở đó hàng thập kỷ vào thời kỳ nước họ bị quân đội cai trị. Dự kiến hôm thứ Sáu, bà Aung San Suu Kyi sẽ bàn thảo về việc hồi hương của những người này trong tương lai với Thủ tướng Thái. Một chỉ huy quân đội cách đây 2 năm đã giành quyền kiểm soát chính phủ trong một cuộc đảo chính không đổ máu. Ông Robertson thuộc Human Rights Watch nói, bất cứ việc hồi hương nào cũng phải hoàn toàn tự nguyện và tôn trọng các quyền. Chúng ta phải thận trọng về việc đơn phương vội vã thúc đẩy một lịch trình mà có thể không có tính tự nguyện và gây hại cho họ. Theo một số tổ chức nhân quyền, một số khu vực mà người ta có thể đưa những người tị nạn đến ở trong Myanmar vẫn không ổn định hoặc còn bị gài mìn.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Colombia và các phần tử nổi dậy cánh tả FARC đã đồng ý ngưng bắn hôm qua, chấm dứt các hành động thù nghịch trong cuộc chiến tranh du kích kéo dài 50 năm, đã giết chết khoảng 220.000 người. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và thủ lãnh nổi dậy Rodrigo Londono sẽ ký một thỏa thuận ngưng bắn hôm thứ Năm ở La Habana, nơi các cuộc hòa đàm đã được tổ chức trong 4 năm qua. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và các vị tổng thống Chile và Venezuela là những người đồng bảo trợ của hòa đàm cùng với Cuba cũng sẽ có mặt. Thưa quý vị, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu, tôi chúc mừng Tổng thống Juan Manuel Santos và chính phủ Colombia, cũng như lực lượng vũ trang cách mạng và người chỉ huy các lực lượng này là ông Timo Leon về bước đột phá này. Đây là một bước tiến lịch sử khổng lồ. Hòa bình cho Colombia là hòa bình cho chúng tôi. Các phần tử nổi dậy FARC theo chủ nghĩa Marxist đã phát động cuộc nổi dậy như cuộc nổi dậy của người nghèo vào năm 1964 và sau đó phát triển thành một lực lượng chiến đấu nguy hiểm. Tổ chức này chuyển sang các hoạt động buôn ma túy và bắt cóc người để tài trợ cho cuộc chiến tranh du kích của họ. Nhưng phe nổi dậy đã thất bại trong âm mưu lật đổ nhiều chính phủ liên tiếp ở Colombia, kể cả một số chính quyền được Mỹ viện trợ quân sự. Thỏa thuận ngưng bắn là bước quan trọng cuối cùng trước khi hai bên ký một hòa ước chung cuộc. Ông Santos cho hay, ông dự kiến việc này sẽ xảy ra vào ngày 20 tháng 7, sau khi giải quyết xong một vài vấn đề thứ yếu. Sau đó thì nhân dân Colombia sẽ đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý. Trước đó, hai bên dự kiến sẽ ký thỏa thuận chung cuộc vào tháng 3. Quân đội Mỹ loan báo đã chuyển một người đàn ông Yemen từ trung tâm giam giữ của Mỹ ở vịnh Guantanamo bên Cuba sang Montenegro. Sau khi Abdel Malik Ahmed Abdel Wahab al-Rahabi được chuyển đi nơi khác, còn lại 79 người bị cầm giữ tại nhà tù ở vịnh Guantanamo, nơi mà trước đây có lúc đã từng giam giữ 800 người kể từ khi mở cửa vào đầu năm 2002. Các tài liệu của ngũ giác đài miêu tả al-Rahabi là một thành viên của Al-Qaeda và từng là nhân viên bảo vệ cho thủ lãnh của Al-Qaeda là Osama bin Laden. Al-Rahabi đã từng chiến đấu chống các lực lượng Hoa Kỳ và Liên minh. Ông ta bị các lực lượng Pakistan bắt vào tháng 12 năm 2001, trong khi đang tìm cách vượt biên giới từ Afghanistan sang Pakistan, và sau đó một tháng thì được đưa đến vịnh Guantanamo. Một ủy ban xét duyệt vào năm 2014 kết luận rằng không còn cần thiết phải cầm giữ Al-Rahabi nữa để bảo vệ chống một mối đe dọa mà họ gọi là đáng kể đối với Hoa Kỳ và đề nghị tuyên truyền ông ta. Ngũ giác đài đã ngỏ lời cảm tạ Montenegro về hành động mà họ cho là nhân đạo và sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực của Mỹ nhằm đóng cửa cơ sở giam giữ tại vịnh Guantanamo. Tổng thống Barack Obama coi việc đóng cửa vịnh trại tù ở Guantanamo là một trong các mục tiêu của ông khi ông lên nắm quyền vào năm 2009. Nhưng tại thời điểm này, khi chỉ còn 7 tháng trước khi chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống của ông, mục tiêu ấy coi như rất khó có thể trở thành hiện thực. Một máy bay hoàn toàn sử dụng năng lượng mặt trời đã đáp xuống thành phố Seville của Tây Ban Nha sáng sớm hôm nay sau một cuộc hành trình dài 71 giờ đồng hồ băng qua Đại Tây Dương từ New York. Chiếc máy bay một chỗ ngồi Solar Impulse 2 cất cánh từ phi trường John F. Kennedy ở New York vào sáng sớm thứ hai trong chặng thứ 15 của cuộc hành trình vòng quanh thế giới. Người điều khiển chiếc phi cơ sử dụng năng lượng mặt trời trên chặng đường này là phi công Bertrand Piccard, người Thụy Sĩ. Tốc độ trung bình của máy bay là 70 km/h. Chiếc phi cơ Solar Impulse 2 chế tạo bằng sợi carbon có chiều dài cánh là 72 mét, dài hơn cánh của chiếc máy bay Boeing 747. Sức nặng của máy bay Solar Impulse 2 tương đương với một chiếc xe hơi. Có tới 17.000 tấm pin mặt trời được gắn trên cánh máy bay để tiếp thu năng lượng mặt trời và cung cấp năng lượng cho các bộ pin trên phi cơ. Người đồng hương của phi công Piccard cũng là đối tác kinh doanh của ông André Borschberg, sẽ lái máy bay trong chặng cuối cùng của cuộc hành trình từ Seville tới Abu Dhabi, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, nơi mà cuộc hành trình vòng quanh thế giới đã khởi sự vào tháng 3 năm 2015.
Thưa quý vị, vụ nổ súng giết chết nhiều người tại một hộp đêm ở Florida đã làm phát sinh trở lại những cuộc tranh luận về kiểm soát súng tại Mỹ. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi, dù Quốc hội không tài trợ những cơ quan y tế chính phủ để nghiên cứu bạo động súng ống, các chuyên gia y tế công cộng nói rằng các cuộc nghiên cứu tư đã giúp họ biết được một số điều về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật sau đây.
Tại Orlando có thêm nhiều buổi lễ tưởng niệm, nhiều đêm thắp nến cầu nguyện để tưởng nhớ các nạn nhân, trong khi tại Washington có nhiều cuộc bỏ phiếu về luật kiểm soát súng ống. Các nhà lập pháp thượng viện đã biểu quyết bác bỏ tổng cộng 4 đề nghị nhằm ngăn không cho những nghi can cực đoan sở hữu súng và bắt buộc kiểm tra lý lịch. Cuộc tranh luận tiếp tục tại Hạ viện. Ông Josh Benjamin thuộc Hội Y tế Công cộng Mỹ nói:
The motion is not agreed to.
Vì những lý do chính trị, người ta đã không làm những việc thường phải làm, như trong trường hợp chúng ta có máy bay rớt mỗi ngày.
Tại Mỹ, mỗi năm có 30.000 người chết vì bạo động súng ống. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC theo dõi con số nhưng chỉ vậy mà thôi. Bà Shannon Fattaroli thuộc trường Đại học Johns Hopkins nói qua Skype.
The CDC does fund research in injury prevention, but none of their funding goes toward.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ có tài trợ cho vấn đề phòng ngừa thương tật, nhưng không có cuộc tài trợ nào được dành cho việc nghiên cứu phòng ngừa bạo động súng ống.
Các chuyên gia nói, quốc hội không xem bạo động súng ống như là một vấn đề y tế công cộng quan trọng. Và trong khi những vụ nổ súng giết chết nhiều người thu hút sự chú tâm của công chúng, các nạn nhân này chỉ đại diện cho một con số nhỏ những người chết vì bạo động súng ống. Bà Sanon Fattaroli của trường đại học Johns Hopkins nói,
The majority of gun violence is actually committed.
Đa số những vụ bạo động súng ống do những người chúng ta quen biết gây ra.
Sau những vụ nổ súng làm chết nhiều người, việc bán vũ khí nở rộ vì nhiều người lo ngại quốc hội sẽ hạn chế việc mua bán súng ống. Một người chủ tiệm bán súng nói,
The number one reason that we had people coming in yesterday was for personal protection.
Lý do số 1 khiến nhiều người đến đây mua súng ngày hôm qua là để tự vệ.
Ông Josh Benjamin, Hội Y tế Công cộng Mỹ, cho biết,
It turns out that the people that are more likely to hurt you with your firearm are either yourself.
Chúng tôi biết có súng để trong nhà là một vấn đề quan trọng. Việc này làm cho bạn gặp rủi ro nhiều hơn. Nhiều người bị thương vong do chính vũ khí của họ hay do những người quen biết gây ra. Những nguy hiểm bạn gặp phải khi có những người có súng xâm nhập nhà bạn ít hơn là mọi người thường nghĩ.
Các chuyên gia nói họ cần thêm thông tin về tất cả vấn đề liên hệ đến bạo động súng ống và việc sở hữu súng để có thể làm cho súng an toàn hơn. Một điều họ biết rõ là ai là những người thường hay phạm tội giết người nhiều nhất. Bà Sanon Fastaroli của trường đại học Johns Hopkins cho hay,
một trong những điều có thể tiên đoán về những người sắp bạo động súng ống là những người đã bạo động trong quá khứ.
Bà Fastaroli nói trong số này có những người có những hành vi bạo động đối với vợ hay chồng của mình.
Sau đây là chương trình Khoa học và Đời sống. Thưa quý vị, các tấm thu năng lượng mặt trời ngày nay vẫn được sản xuất trong các nhà máy bằng việc sử dụng một số chất có độ độc hại cao như cadmium chloride. Như một nhà nghiên cứu của trường đại học St. Mary ở tiểu bang Maryland của Mỹ nói, chúng ta đang tiến gần tới khả năng có thể tạo ra những tấm pin mặt trời bằng cách sơn chúng lên những bề mặt thích hợp bằng việc sử dụng các chất liệu không độc hại. Mời quý vị theo dõi chương trình Khoa học và Đời sống với Linh Đan sau đây.
Các tấm thu năng lượng mặt trời ngày nay vẫn được sản xuất trong các nhà máy bằng việc sử dụng một số chất có độ độc hại cao như cadmium chloride. Nhưng một nhà nghiên cứu của trường đại học St. Mary's ở tiểu bang Maryland của Mỹ nói chúng ta đang tiến gần tới khả năng có thể tạo ra những tấm pin mặt trời bằng cách sơn chúng lên những bề mặt thích hợp bằng việc sử dụng các chất liệu không độc hại. Công nghệ pin mặt trời đang phát triển nhanh chóng, hiện đang phụ thuộc vào các chất liệu quang điện có giá thành cao như silicon hóa học hoặc cadmium telluride, và đó là vì sao mà việc sản xuất, lắp đặt và bảo trì chúng rất tốn kém. Giáo sư Troy Towson của trường đại học St. Mary's nói những vật liệu vô cơ ít hiệu quả hơn nhưng lại rẻ tiền hơn rất nhiều, có thể được sử dụng để tạo ra những tấm pin mặt trời bằng sơn. Để bù đắp cho hiệu quả thấp, chất liệu ít tốn kém hơn này có thể được dùng để bao phủ trên những bề mặt lớn như các mái nhà của toàn bộ các khu vực dân cư.
Thông thường, pin mặt trời bằng silicon có hiệu suất 16-18%. Có một số loại pin mặt trời bằng cadmium telluride dùng cho thương mại của hãng First Solar có thể có hiệu suất lên đến 20%. Các thiết bị của chúng tôi hiện nay có hiệu suất từ 5-12%.
Chất liệu điện quang có thể được tổng hợp bằng cách pha trộn pha lê nano với các chất dung môi hữu cơ.
Tất cả các lớp này đều có thể sản sinh ra một loại mực. Chúng có thể được in, được phun hoặc được tráng để làm cho toàn bộ bề mặt của thiết bị được xử lý hoàn toàn bằng chất lỏng.
Một khi đã được đặt trên một bề mặt thích hợp như kính, các lớp cảm quang phải được làm nóng cùng với một chất tác nhân. Giáo sư Towson phát hiện ra rằng nó có thể được thực hiện với muối không có độc tố thay vì các chất có độc tố cao thường được dùng. Các pin riêng lẻ có thể được kết nối trong các chuỗi hoặc kết nối song song để tạo nên điện áp hoặc dòng điện. Giáo sư Towson hy vọng một ngày nào đó bộ pin mặt trời sẽ trở nên rẻ hơn cho những người sử dụng cá nhân.
The goal of this is to be able to put this in the hands of an average.
Mục tiêu ở đây là có thể đặt nó vào tay của một người bình thường. Họ có thể có những công cụ họ cần để tạo nên những thiết bị này trong chính nhà bếp của họ.
Giáo sư Townsend cũng tin rằng những nghiên cứu thêm nữa sẽ dẫn tới việc tăng hiệu suất của các pin mặt trời bằng sơn.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Vùng địa Trung Hải luôn nổi tiếng về sự dồi dào của ánh nắng mặt trời, nhưng các nhà máy điện mặt trời ở khu vực này luôn hoạt động ở quy mô nhỏ. Nhưng đó là quá khứ. Nhờ vào một số công nghệ mới, hai quốc gia trên bờ biển địa Trung Hải là Maroc và Israel hiện đang sản xuất điện với quy mô lớn. Các nhóm nhân công xây dựng ở sa mạc Negev của Israel đang lắp ráp các tấm gương lớn để trải trên 1 triệu mét vuông và đưa ánh nắng mặt trời tới một tháp cao. Ông Noah Nizani của dự án năng lượng mặt trời Megalim nói với VOA.
What you see is the erection of very large thermal solar planet.
Chúng tôi đang lắp đặt một nhà máy điện mặt trời rất lớn. Nó có thể chứa 50.000 gương định nhật phản chiếu mặt trời.
Hầu hết các nhà máy phát điện mặt trời quy mô nhỏ dựa trên công nghệ quang điện ngày càng rẻ tiền. Công nghệ này chuyển ánh sáng mặt trời trực tiếp thành điện. Nhưng đối với các nhà máy điện quy mô megawatt thì sẽ hiệu quả hơn khi sử dụng năng lượng mặt trời tập trung để sản xuất ra hơi nước, để chuyển những máy phát điện lớn tạo ra điện. Những tấm gương này sẽ tự động điều chỉnh theo hướng chuyển động của ánh nắng mặt trời trên đường chân trời. Ông Aaron Gardner là giám đốc điều hành của công ty năng lượng mặt trời Megalim.
We have advanced controls through Wi-Fi towers that are spread out throughout the plant.
Chúng tôi đã đạt được tiến bộ trong việc điều khiển thông qua các tháp Wi-Fi được đặt trên toàn nhà máy, và chúng tôi sử dụng các công nghệ năng lượng hơi nước thuộc thế hệ mới nhất.
Khi được hoàn thành vào năm sau, nhà máy điện mặt trời Megalim sẽ sản xuất 121 MW điện, đủ điện dùng cho 120.000 gia đình. Trong khi đó, giai đoạn đầu của một nhà máy điện tương tự vừa được đưa vào sản xuất ở phía nam của dãy núi Atlas ở Maroc. Thay vì đưa ánh nắng mặt trời tới một tháp, các gương parabol của nhà máy điện Nor làm nóng một dung dịch muối tới khoảng 400 độ C. Dung dịch này đi qua các ống dọc theo đường tiêu điểm của các tấm gương và giữ nóng trong 3 tiếng đồng hồ sau khi mặt trời lặn. Khi tất cả 3 giai đoạn được hoàn thành vào năm 2018, nhà máy này sẽ sản xuất hơn 500 MW điện, đủ để đáp ứng nhu cầu của 1,1 triệu người dân Maroc. Các giới chức của cả hai nhà máy nói rằng chúng được xây dựng rất cách xa các đường bay của các loài chim thiên di.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của đài VOA. Sau đây là chương trình Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 23 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the dark and work like a horse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the dark và work like a horse.
Mylon and Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the bank as a loan officer. He needs to learn fast about the various financial plans to help his clients. So, Mike checked out a few books to read and prepare himself for his job.
Hôm nay Mylon và Mike vừa mới ở trong thư viện mấy tiếng đồng hồ. Mike sắp sửa đi làm việc bán thời gian tại ngân hàng. Anh làm nhân viên lo về cho vay tiền. Anh cần học thật nhanh các dịch vụ tài chính để phục vụ khách hàng. Cho nên Mike đã mượn ra vài cuốn sách để đọc và sửa soạn cho việc làm.
Mylon, I'm a bit nervous. This job doesn't seem to be as simple as I originally thought.
Mike nói, Mylon, tôi hơi lo. Công việc này không có vẻ giản dị như tôi nghĩ lúc đầu. Cheer up, Mike. You're smart. You can learn all subjects fast. Don't underestimate yourself. Vui lên đi, Mike. Anh thông minh. Tất cả các môn học, anh đều học nhanh lắm. Đừng có tự hạ giá mình.
Thanks. but this is really difficult. I read the documents the bank gave me last night. Quite a tough job. I'll have to read and remember a lot of information.
Mike nói, cảm ơn cô, nhưng việc này khó thật. Tôi đọc các tài liệu nhà băng đưa cho hôm qua. Việc khó à? Tôi sẽ phải đọc và nhớ nhiều dữ kiện lắm. In any new jobs, we have to learn. It takes time and hard work. Don't you agree? Trong công việc mới, ta phải học và mất thì giờ và khó nhọc. Anh đồng ý không?
Yeah, I know I have to work hard now. The more I read, the more I find out I'm in the dark.
Mike nói, đúng, tôi biết tôi phải mất công. Càng đọc, tôi càng thấy là tôi in the dark. In the dark? What's that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it. In the dark? Trong bóng tối? Tôi có thể đoán được ý nghĩa của thành ngữ này, nhưng anh hãy giảng thêm cho tôi.
In the dark means not knowing, in ignorance without information.
Mike nói, in the dark có nghĩa là không biết, u mê, không có tài liệu, tin tức để biết. So, you're going to work as a bank loan officer, but you're still in the dark about what you're supposed to do at your job. Vậy anh sắp làm nhân viên nhà băng, lo dịch vụ cho vay tiền, nhưng anh vẫn in the dark, tối mù, không biết gì về việc anh phải làm.
Exactly. I need to sit down and learn, just like what we do in school, learning a subject to know the answers to questions in tests.
Mike nói, đúng thế, tôi cần ngồi xuống và học, như ta học các môn học ở trường, để biết trả lời các câu hỏi trong bài thi. Then after learning and getting experience at work, you will no longer be in the dark. You will know about the types of loans and which ones are appropriate for your clients. Và sau khi học và có kinh nghiệm trong nghề, anh sẽ không còn bị in the dark, tối tăm. Anh sẽ biết các loại tiền vay và loại nào hợp với khách hàng.
Wow, you're such a good advisor. I wish I have you as my manager.
Mike nói, cô là cố vấn giỏi quá. Ước gì cô là giám đốc của tôi. I'm totally in the dark about this subject and so many more. Tôi hoàn toàn tối tăm về ngành này và nhiều ngành khác.
Yeah, technology. I know that better than anyone else. I have to be so patient when I help you improve your computer skills.
Mike nói, đúng, về vi tính. Tôi biết rõ hơn ai hết. Tôi phải kiên nhẫn lắm khi tôi giúp cô tăng khả năng về điện toán. Mike, by saying I have to be patient, you mean you have to try not to get angry with me when you help me? Mike, nói là tôi phải kiên nhẫn. Anh muốn nói anh phải cố không nổi sùng khi anh giúp tôi phải không?
Now, now, don't get upset. I know you are in the dark about computers. I've always been nice to you, haven't I?
Mike nói, thôi thôi, đừng nổi nóng. Tôi biết cô tối mù về máy vi tính. Vì vậy, tôi luôn luôn nhẹ nhàng với cô, đúng không nào? You've been very nice, except when you raise your voice and roll your eyes. Anh dễ thương lắm, trừ khi anh to tiếng và đảo mắt.
Oh, am I that hard? I'd better watch myself and never do that again. Are you okay with that, Mylon?
Mike nói, Oh, tôi tệ thế đấy à. Tôi phải tự xét mình và không làm thế nữa. Được chưa, Mylon? All right, you're forgiven. Seriously, let's get back to your preparation for the job. So what are you going to do next? Rồi, anh được tha rồi đấy. Nói chuyện đứng đắn. Bây giờ chúng ta trở lại chuyện anh sửa soạn cho công việc của anh. Anh sắp làm gì tới đây?
I'm going home to read and learn and take notes and memorize. I'll work like a horse.
Mike nói, tôi sẽ về nhà, đọc, học, ghi nốt, học thuộc lòng. Tôi sẽ làm việc như trâu. I know horses have to work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard for hours every day, right? Tôi biết ngựa phải làm việc nặng như kéo xe và mang vật nặng. Vậy ý nghĩ là anh sẽ phải làm việc chăm chỉ nhiều giờ trong ngày, phải không?
Yes, that's it. I'll have to work very hard. Work like a horse. No fun for a while.
Mike nói, đúng như vậy đó. Tôi sẽ phải làm việc học hỏi thật chăm, làm như trâu. Không giải trí gì hết trong một thời gian. Well, very soon you won't be in the dark anymore. And you won't need to work like a horse. Because you will know what you should do in your job. And you can relax and enjoy your job. Thực ra, chẳng bao lâu, anh sẽ không còn tối tăm. Và anh không cần làm việc như trâu. Vì anh sẽ biết phải làm gì trong công việc của mình. Và anh có thể thong thả, vui trong việc làm.
I hope so, and you too soon will no longer be in the dark about the computer. You've been working like a horse on the computer. Soon, you will be able to handle this device like a real pro.
Mike nói, tôi hy vọng như thế. Và cô nữa, chẳng bao lâu cô cũng sẽ không còn tối tăm về máy vi tính. Cô sẽ học như trâu. Cô sẽ thể dùng máy vi tính như những người chuyên nghiệp chính thức. Ok, let's be positive. We work seriously. And we keep our spirits high. This is the way to go. Ok, tôi sẽ giữ tích cực. Chúng ta làm mọi việc đứng đắn và giữ tinh thần cao. Đúng đường rồi đó.
Right, Mylon. You're the best.
Mike nói. Đúng, Mylon. Cô số một đó. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. In the dark, nghĩa là không biết. Và work like a horse, nghĩa là làm việc như trâu. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Trong tháng này, người dân Mỹ sẽ hoàn tất một phần quan trọng trong quá trình lựa chọn những ứng cử viên mà họ sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 cho chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Hai chính đảng lớn ở Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, sẽ tổ chức những cuộc bầu cử sơ bộ hoặc những hội nghị đầu phiếu cuối cùng trên khắp bang. Trong đó, cử tri ở những bang này sẽ lựa chọn những đại biểu đến dự đại hội toàn quốc của hai đảng này. Rồi những đại biểu này sẽ lựa chọn ứng cử viên tổng thống cho đảng của họ. Những người soạn thảo hiến pháp của Hoa Kỳ không thích và không tin tưởng những đảng phái chính trị. Trong một khảo luận nổi tiếng về chính quyền, James Madison, một trong những người soạn thảo hiến pháp và sau đó trở thành tổng thống Hoa Kỳ, cảnh báo rằng lợi ích công cộng bị bỏ qua trong những cuộc xung đột của những đảng phái kình địch. Hiến pháp không đề cập đến những đảng phái mà thay vào đó, quy định tổng thống được lựa chọn bởi những đại cử tri từ mỗi bang, hợp thành cái gọi là đại cử tri đoàn. Trong hai cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên, George Washington được đề cử và được lựa chọn bởi đại cử tri đoàn. Nhưng đến năm 1796, những đảng chính trị đã xuất hiện và những hội nghị kín của đảng bên trong Quốc hội Hoa Kỳ và những cơ quan lập pháp cấp bang lựa chọn những ứng cử viên mà đại cử tri đoàn sẽ bỏ phiếu. Hệ thống hội nghị kín của đảng nhường chỗ cho những đại hội đảng toàn quốc vào năm 1832, thường bao gồm những đại biểu được những đại hội đảng ở những bang khác nhau chọn ra. Hệ thống đại hội đảng bị thống trị bởi những nhà lãnh đạo đảng và những nhân vật đầy quyền thế chính trị, một quá trình thiếu minh bạch và thường không mấy coi trọng nguyện vọng của cử tri. Năm 1901, Florida trở thành bang đầu tiên tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ để chọn những đại biểu tới dự đại hội đảng toàn quốc. Trong những thập niên sau đó, thêm nhiều bang chuyển sang hệ thống bầu cử sơ bộ, một hệ thống làm giảm bớt vai trò của những nhà lãnh đạo đảng và trao quyền cho cử tri lựa chọn những ứng cử viên. đến năm 1992, Đảng Dân Chủ tổ chức bầu cử sơ bộ tại 40 bang và Đảng Cộng Hòa ở 39 bang. Ngày nay, những cuộc bầu cử sơ bộ được tiến hành bởi những chính quyền cấp bang và cấp địa phương. Những hội nghị đầu phiếu được tiến hành bởi những quan chức đảng. Một số bang tổ chức bầu cử sơ bộ, những bang khác tổ chức hội nghị đầu phiếu hoặc kết hợp cả hai. Hệ thống bầu cử sơ bộ như bản thân nền dân chủ có những khiếm khuyết của mình và đối diện với nhiều thách thức. Nhưng ở Mỹ, nhìn chung cử tri bình thường, chứ không phải những nhà lãnh đạo đảng hoặc quan chức chính phủ, mới là những người lựa chọn những ứng cử viên cho chức vụ cao nhất của nước Mỹ.
Và trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Một người đàn ông chưa rõ lý lịch đã nổ súng vào một rạp chiếu phim ở Đức trước khi bị cảnh sát địa phương bắn chết. Vụ xả súng xảy ra tại khu giải trí Kinoplex, gồm nhiều rạp chiếu bóng ở thị trấn Viernheim gần thành phố Frankfurt. Nhà chức trách Đức cho biết là không có ai bị thương nặng. Hãng tin Reuters cho hay là hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết. Theo CNN, hiện chưa rõ người đàn ông vũ trang sử dụng súng thật hay súng giả. Một bản tin ở địa phương nói khẩu súng được dùng là súng bắn điện. Cảnh sát chưa xác nhận chi tiết này. Các bản tin sơ khởi tường thuật có tới 50 người bị thương. Viernheim là một thị trấn nhỏ có 32.000 dân, cách thành phố Frankfurt hơn 70 km về hướng nam. Cuộc bỏ phiếu đã khởi sự hôm nay trong một cuộc biểu quyết sẽ quyết định liệu nước Anh có ở lại Liên hiệp châu Âu hay không. Giữa lúc tỷ lệ đi bầu dự kiến sẽ cao sau một chiến dịch vận động kịch liệt kéo dài 2 tháng, phần lớn xoay quanh vấn đề di trú, một vấn đề vô cùng nhạy cảm và gây chia rẽ tại một quốc gia nơi mà tỷ lệ di dân đã tăng gấp đôi kể từ năm 2000. Thủ tướng Anh David Cameron là người dẫn đầu chiến dịch ủng hộ giải pháp ở lại khối EU. Ông và những người khác cũng chống đối giải pháp rút ra khỏi EU, nói rằng nền kinh tế Anh sẽ bị thiệt hại nặng nếu nước này tách ra khỏi khối EU gồm 28 nước thành viên. Trong khi đó, Bruxelles đang trong tâm trạng bồn chồn lo lắng, trong khi chỉ còn vài giờ nữa trước khi biết kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Nếu người dân Anh biểu quyết ở lại khối EU, thì kể như EU đã vượt qua được một trong các thử thách lớn nhất của khối này. Nếu cử tri Anh biểu quyết rút ra khỏi EU, thì cả bộ máy vận hành các định chế của Liên hiệp châu Âu sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Tuy nhiên, cho tới nay chưa ai biết tiến trình rút ra khỏi EU của Anh nó sẽ như thế nào. Một nhà lập pháp thân dân chủ nổi tiếng tại Hồng Kông hôm nay bị cáo buộc là không báo cáo một khoản tiền tặng giữ của một nhà tài phiệt truyền thông được nhiều người biết tiếng có lập trường chống Trung Quốc. Ông Lương Quốc Hùng, biệt danh là Tóc Dài, bị cáo buộc đã nhận 32.000 đô la từ ông Jimmy Lai, sáng lập viên của nhật báo Apple Daily. Tờ báo này được biết tiếng là hay chỉ trích Bắc Kinh. Ủy ban độc lập chống tham nhũng của Hồng Kông tố cáo ông Lương, 60 tuổi, đã có hành vi sai trái trong công vụ. Một cáo giác mà ông Lương cho là có động cơ chính trị. Colombia và các phần tử nổi dậy cánh tả FARC đã đồng ý ngưng bắn hôm qua, chấm dứt các hành động thù nghịch trong chiến tranh du kích kéo dài 50 năm tại nước này, giết chết khoảng 220.000 người. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và thủ lãnh nổi dậy Rodrigo Londoño sẽ ký thỏa thuận ngưng bắn vào ngày thứ Năm ở La Habana, nơi các cuộc hoạt động đã được tổ chức trong 4 năm qua.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.